chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, nam học viên 60 tuổi tại Cát Lâm bị từ chối cho người nhà vào thăm trong khi bị cầm tù phi pháp chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, sau khi kháng cáo, bản án tù oan sai thời hạn 9 năm của một cư dân Hà Bắc đã giảm xuống còn 4 năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, nam học viên 60 tuổi tại Cát Lâm bị từ chối cho người nhà vào thăm trong khi bị cầm tù phi pháp chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Một cư dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm bị từ chối cho thân nhân vào thăm trong thời gian phải thụ án tù thời hạn 6 năm chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Ông Sử Văn Trác bị bắt giữ vào ngày 16 tháng 3 năm 2023. Tòa án quận Khoan Thành đã bí mật xét xử ông vào giữa tháng 8 và tháng 12 năm 2023, rồi sau đó kết án ông 6 năm tù vào ngày 19 tháng 12 cùng năm. Ông đã kháng cáo với Tòa án Trung cấp thành phố Trường Xuân, thế nhưng tòa án này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu. Sau khi ông Sử bị đưa vào nhà tù Công Chủ Lĩnh ngày 14 tháng 5 năm 2024, ông đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức nhằm ép ông từ bỏ Pháp Luân Công. Khi người nhà tới thăm ông vào ngày 14 tháng 6 năm 2024, họ thấy mặt ông thâm đen và sưng vù, mắt ông có bọng, trông ông rất yếu và trong suốt cuộc gặp, ông phải bám vào lan can. Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2024, người nhà ông đã tới thăm ông mỗi tháng một lần. Nhưng khi người nhà ông quay lại vào tháng 12 cùng năm, họ không được phép gặp ông và được thông báo rằng họ phải xin phép khu trại giam nơi ông bị giam giữ. Nếu không được chấp thuận, họ sẽ không được gặp ông ngay cả khi họ đã tới đó. Họ đã gọi điện tới khu trại giam nhưng không ai nghe máy. Vì vậy, họ đã khiếu nại việc này tới văn phòng quản lý nhà tù. Đến ngày vào thăm thân, ngày 16 tháng 5 năm 2025, người nhà ông vẫn không nhận được điện thoại thông báo từ nhà tù về việc vào thăm ông. Họ đã gọi cho văn phòng quản lý nhà tù để hỏi thông tin, vì thế nhà tù đã để ông Sử gọi điện cho người nhà. Tới ngày 27 tháng 6 năm 2025, người nhà ông được gặp trực tiếp ông. Nhưng trong khoảng thời gian giữa tháng 7 và tháng 9 năm 2025, họ lại bị từ chối thăm thân. Nghe nói là vì ông Sử từ chối hợp tác trong một cuộc thanh kiểm tra của Ủy ban Chính trị và Pháp luật vào tháng 7 năm 2025. Để trừng phạt ông, trại giam bắt ông ngồi bất động nhiều giờ trên một chiếc ghế đầu nhỏ. Cũng có thông tin rằng tất cả các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở đó bị bắt phải tham gia các buổi tẩy não và bắt phải viết những lời chửi rủa trong các báo cáo. Tù nhân Vương Kiến Hàng được giao nhiệm vụ giám sát các học viên và được các cai ngục cho phép tùy ý đánh đập và lăng mạ các học viên. Ông Sử bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1999 và luôn kiên định với đức tin của mình sau khi cuộc bức hại bắt đầu 4 tháng sau đó. Kể từ đó, ông liên tục bị bức hại chỉ vì đức tin của mình. Trước lần bắt giữ mới nhất này, ông đã từng bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức vào năm 2000 và 2 lần bị kết án tù với thời hạn là 9 năm và 4 năm, lần lượt vào các năm 2002 và 2012. Tin tức thứ hai, sau khi kháng cáo, bản án tù oan sai thời hạn 9 năm của một cư dân Hà Bắc đã giảm xuống còn 4 năm. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Gần đây, Tòa Phúc Thẩm đã ra phán quyết giảm án tù 9 năm của một phụ nữ 58 tuổi ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, xuống còn 4 năm. Bà Trần Diễm Thu kiếm sống bằng nghề bán cơm hộp cho công nhân xây dựng. Khi bà đang làm cơm hộp tại nhà vào ngày 12 tháng 7 năm 2024, thì cảnh sát mặc thường phục đột kích vào và tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công, máy in, USB, đầu đọc thẻ và 15.000 nhân dân tệ tiền mặt mà không hề xuất trình lệnh khám xét. Chồng bà đang dùng điện thoại của ông quay phim cảnh sát thì bị cảnh sát giật lấy. Sau cuộc đột kích, cảnh sát đã còng tay bà Trần ra sau lưng đẩy bà vào một chiếc xe hơi riêng và đưa bà vào trại tạm giam Song Phong Tự. Cảnh sát cũng không cấp cho bà danh sách tài sản đã tịch thu từ nhà bà. Ngày 12 tháng 11 năm 2024, Viện Kiểm sát quận Song Kiều chuyển trường hợp bà Trần tới Tòa án quận Song Kiều. Thẩm phán chủ tọa đã ấn định xét xử bà vào ngày 27 tháng 12 năm 2024, nhưng không hề thông báo cho thân nhân của bà. Ông ta tuyên bố rằng bà Trần là người trưởng thành nên không cần phải thông báo cho gia đình bà. Sau đó, luật sư của bà biết được ngày xét xử và thông báo cho người nhà bà. Thẩm phán không cho con gái bà Trần đại diện cho bà với tư cách là người bào chữa gia đình, không phải luật sư, với lý do cô là nhân chứng của vụ án. Cô tuyên bố rằng cô không nói bất cứ điều gì buộc tội mẹ mình trong quá trình thẩm vấn và bà lên án cảnh sát đã ngụy tạo bằng chứng. Thẩm phán cho rằng không thể tiếp tục phiên tòa trong hoàn cảnh như vậy và đã hủy bỏ phiên tòa sau một tiếng đồng hồ. Ngày 7 tháng 1 năm 2025, phiên tòa thứ hai được tổ chức. Lần này thẩm phán chỉ cho một người nhà bà Trần tham dự. Luật sư của bà phản đối nhưng cũng vô ích. Sau đó, bệnh tim của bà tái phát và thẩm phán đã cho hủy phiên tòa. Tiếp đó, người nhà bà tới văn phòng kháng cáo để khiếu nại về quyết định của thẩm phán về việc chỉ cho phép một thân nhân của bà tham dự phiên tòa. Tại phiên xét xử thứ ba diễn ra vào ngày 10 tháng 2 năm 2025, luật sư của bà Trần đã chỉ ra rằng bà bị bắt cóc chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Cảnh sát nhắm vào bà sau khi một quan chức chính quyền nhận được một bức thư từ huyện Thừa Đức kêu gọi ông ta chấm dứt việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Mặc dù việc gửi thư có nội dung về Pháp Luân Công không hề vi phạm luật, nhưng sự thật là bà Trần không hề viết hay gửi bức thư đó. Cảnh sát thì khăng khăng rằng chính bà Trần đã viết bức thư đó, trích dẫn rằng các vật dụng tịch thu từ nhà bà chính là bằng chứng. Họ cũng liệt con gái bà là nhân chứng vụ án mà cô không hề hay biết. Cảnh sát cũng tới công trường xây dựng, nơi bà thường xuyên bán cơm hộp và trao thưởng 500 nhân dân tệ cho bất cứ ai làm chứng chống lại bà. Các công nhân ở đó trả lời rằng không ai lại buộc tội một người tốt như bà Trần chỉ vì chút tiền nhỏ. Luật sư của bà ghi âm lại những gì các công nhân đã nói và yêu cầu đưa vào hồ sơ vụ án. Thẩm phán từ chối coi đó là bằng chứng và không đồng ý cho luật sư gọi những công nhân này tới tòa để làm chứng. Tuy nhiên, bằng chứng mà được cho là do cảnh sát thu thập từ các công nhân xây dựng đã được chấp nhận. Công tố viên đã viện dẫn vụ bắt giữ trước đó đối với bà vào năm 2016, cũng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, làm chứng cứ bổ sung chống lại bà. Bà được tại ngoại vào cùng năm sau khi nộp 8.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh. Số tiền này đã được trả lại cho bà vào năm 2022. Mặc dù vụ bắt giữ bà năm 2016 và vụ bắt giữ bà năm 2024 là không liên quan đến nhau, nhưng thẩm phán vẫn cho phép công tố viên liên kết chúng với nhau để có thêm chứng cứ chống lại bà. Cuối tháng 5 năm 2025, luật sư của bà Trần biết được rằng bà đã bị kết án 9 năm tù. Bà đã kháng cáo tới Tòa án Trung cấp thành phố Thừa Đức và tòa án này đã tiến hành lấy lời khai của bà 2 lần và mở phiên tòa phúc thẩm vào ngày 8 tháng 8 và ngày 9 tháng 9. Có nhiều thân nhân của bà được phép tham dự các phiên xét xử này hơn là phiên tòa sơ thẩm. Ngày 10 tháng 10, gia đình bà Trần nhận được thông báo từ tòa phúc thẩm rằng bản án của bà đã được giảm xuống còn 4 năm tù. Họ nhận được một thông báo vào ngày 25 tháng 10 có nội dung rằng ngày 16 tháng 10, bà Trần đã bị đưa vào khu nhà giam số 14 của nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.